tạp chí Tiêu Điểm.
Từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Francisco có chuyến viếng thăm 4 nước Đông Nam Á và châu Đại Dương, bao gồm Indonesia, Papua New Guinea và Đông Timor, Singapore. Chuyến đi dài nhất này trải dài gần 33.000 cây số, đi qua 4 quốc gia và 2 châu lục, diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn 10 ngày, đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi cho vị giáo hoàng đã 87 tuổi, phải đi lại bằng xe lăn và có nhiều vấn đề về sức khỏe. Thông tin này đã được hoan nghênh không chỉ từ các giáo hội công giáo ở các nước nói trên, mà từ cả các nhà lãnh đạo chính phủ và các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác. Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco đang được mọi người các nước này mong đợi. Điều đáng tiếc là trong chuyến công du này, Việt Nam không nằm trong số các điểm đến của Ngài, bất chấp những chuyển biến trong năm nay. Việt Nam vừa cho phép Tòa Thánh đặt văn phòng đại diện thường trực, cũng như việc tiếp xúc đều đặn của tổ công tác hỗn hợp giữa Tòa Thánh và Việt Nam để tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phải chăng các nước được chọn trong chuyến tông du này đều có mục đích? Linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège ở Bỉ đưa ra lời giải thích.
Theo lịch trình công bố của phòng báo chí Vatican, Đức Francisco sẽ có 4 bài diễn văn chính thức và khoảng 16 bài giảng trong các thánh lễ. Chuyến đi này còn là cơ hội để Tòa Thánh bày tỏ những quan điểm của riêng mình. Từ ngày lên ngôi giáo hoàng, Đức Francisco luôn kêu gọi những mục tử, những người hợp tác với Ngài trong chức vụ giám mục, linh mục đi đến các vùng ngoại vi để loan báo tin mừng. Khái niệm vùng ngoại vi trong ngôn ngữ châu Âu dùng để chỉ nơi kết thúc của một thành phố, thường là khu dân cư phức tạp, nơi nạn nghèo đói, các tệ nạn xã hội tràn lan. Và vì thế, những con người của Đức Kitô phải đi đến và hiện diện ở những nơi đó để trình bày tin mừng của Chúa. Nhưng vùng ngoại vi không chỉ giới hạn về mặt địa lý, mà còn mở rộng ra trong không gian của chính trị, tôn giáo, của kỹ thuật công nghệ, nơi các tôn giáo gặp gỡ để cùng xây dựng thế giới, nơi các chính sách chính trị không loại trừ con người và công nghệ mới không phá hủy nhưng xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn. Chuyến đi Mông Cổ năm 2023 là một ví dụ điển hình cho chủ trương này của Ngài, gặp gỡ các tôn giáo đặc trưng của Mông Cổ. Đức Francisco đã có lời kêu gọi hợp tác gìn giữ và phát triển văn hóa bản sắc, nhất là sự bền vững của thảo nguyên, nơi cộng đồng nhân loại cùng sinh sống.
Chuyến đi đến các nước châu Á đã được chuẩn bị từ năm 2020, cùng với những chuyến đi đến các nước châu Phi. Hai lục địa có số tín hữu gia tăng không ngừng, và có thể nói đây là tương lai của giáo hội công giáo. Vậy chặng dừng ở Indonesia có ý nghĩa gì đối với giáo hoàng?
Thủ đô Jakarta sẽ là điểm dừng đầu tiên. Ngài là vị giáo hoàng thứ 3 sau Đức Phaolô Đệ Lục năm 1970 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1989 đặt chân đến Indonesia, quốc gia lớn nhất và đông dân nhất Đông Nam Á, có tín đồ Hồi giáo đông nhất thế giới, 270 triệu người, tức chiếm đến khoảng 87% dân số Indonesia, trong khi số người theo Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 11%. Theo Hồng Y Ignatius Suhario Hadiamotodio, giáo phận Jakarta, hai tổ chức Hồi giáo lớn nhất nước này là Muhammadiyah và Nahdlatul Ulama rất cởi mở và khoan dung. Chính vì điều này mà ban tổ chức đã lấy khẩu hiệu Đức tin, tình huynh đệ và lòng cảm thương làm chủ đề cho chuyến viếng thăm. Nhân chuyến viếng thăm này, đường hầm Terogongan Silaturahmi dài 28,3 mét sẽ được Tổng thống Joko Widodo khánh thành trong tháng 8 này. Đường hầm nối liền nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và đền thờ Hồi giáo Ixtilak lớn nhất vùng Đông Nam Á. Đây chính là biểu tượng cho cơ hội bắt cầu đối thoại với Hồi giáo tại đất nước vạn đảo.
Papua New Guinea, nơi Đức Francisco từng hy vọng viếng thăm vào năm 2020 nhưng bị đại dịch COVID-19 ngăn trở, sẽ là chặng dừng chân thứ hai, nhưng đây cũng là một điểm đến chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn.
Thứ nhất, vị khâm sứ Tòa Thánh người đóng vai trò chính trong việc chuẩn bị cho chuyến đi chỉ mới được chỉ định hồi tháng 3 năm nay, sau khi vị trí này để trống một thời gian dài. Kế đến, từ đầu năm 2024, bạo lực và bất ổn chính xã hội nảy sinh và diễn tiến theo chiều hướng trở nên ngày càng trầm trọng. Vào tháng Giêng năm 2024, việc cắt giảm lương của các nhân viên an ninh và đề xuất thay đổi thuế đã làm bùng phát bạo lực ở nhiều thành phố tại một đất nước có khoảng 10 triệu dân, làm hơn 22 người thiệt mạng. Thủ tướng Lames Marape đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày. Sự việc này, theo Hồng Y John Ribat, đã phá hủy tất cả những gì mà người dân Papua New Guinea đã xây dựng trong suốt 40 năm giành độc lập. Thêm vào đó, cuộc xung đột giữa các bộ lạc trên các vùng cao nguyên ngày càng trở nên chết chóc do sự gia tăng sử dụng các vũ khí hiện đại. Những vùng cao nguyên này dù ở những nơi xa xôi của đất nước nhưng lại chứa đựng các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, kể cả vàng.
Nhưng sự bất ổn tại New Guinea còn nảy sinh giữa những nhóm theo Kitô giáo, tức là bao gồm Công giáo, Tin lành.
Theo điều tra, có đến 98% người Papua New Guinea tự xưng là người theo Kitô giáo. Vì thế, những người theo Tin lành đã vận động để đi đến việc thay đổi hiến pháp. Theo đó, Papua New Guinea sẽ là nước Kitô giáo. Nhưng việc này đã bị các nhóm theo Công giáo chống đối khi mô tả động thái này là lỗi thời và gây rối loạn xã hội. Hội đồng giám mục nước này đã gửi một lá thư chỉ trích đến Ủy ban cải cách hiến pháp và luật pháp của đất nước. Mặc dù Papua New Guinea đã có kinh thánh trong Hạ viện từ năm 2015 và tự hào rằng có hơn 90% là người theo đạo Thiên Chúa, chúng tôi không thấy có sự giảm bớt nào về nạn tham nhũng, bạo lực, tình trạng vô luật pháp và hành vi xúc phạm trong các cuộc tranh luận tại Quốc hội, hết lời dẫn. Ủy ban chuẩn bị hy vọng sẽ không có xảy ra bất ổn để dẫn đến việc phải hủy bỏ chuyến đi. Papua New Guinea là một quốc gia biển đảo, nơi sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng do sự biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán, nước biển dâng cao. Những chủ đề này rất gần gũi với Đức Francisco và sẽ được nêu lên khi đề cập đến vấn đề chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như Ngài đã đề cập đến trong các thông điệp Laudato Si và tông huấn Laudate Deum.
Đông Timor, còn được gọi là Timor-Leste, nổi bật trong bốn điểm dừng chân trong chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Dân số 1,3 triệu người của quốc gia này là 97% theo Công giáo. Đông Timor tách ra khỏi Indonesia từ năm 2002. Có thể nói, đây là vị giáo hoàng thứ hai đến nước này vì Đức Juan Paulo đệ nhị đã đến thủ đô Dili vào năm 1989.
Cộng đoàn Công giáo Đông Timor mang dấu ấn của Đức cha Carlos Felipe Ximenes Belo, giám mục của hòn đảo, người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vì vai trò trong việc đấu tranh giành độc lập, nhưng sau đó lại bị tố cáo đã lạm dụng tình dục một số trẻ em địa phương. Sẽ có khoảng hơn 700.000 người, tức là hơn một nửa dân số, sẽ tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng vào ngày 10 tháng 9 tại thủ đô Dili. Tuy nhiên, việc chi ra đến 12 triệu đô la cho công tác đón tiếp đã gây ra nhiều chỉ trích từ nhiều nhóm chống đối, vì 42% dân số Đông Timor sống dưới mức nghèo đói, không đủ lương thực. Theo Tổ chức Lương Đông Quốc tế FAO, Đông Timor đang phải đối diện với những thách thức nghiêm trọng về an ninh lương thực, nạn lạm phát cao và hiện tượng biến đổi khí hậu đã làm giảm sản lượng ngũ cốc, đẩy khoảng 364.000 người, tức là khoảng 27% dân số, vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng từ tháng 5 cho đến tháng 9. Những người chống đối còn cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Sanana Gusmao ưu tiên cho các nghi lễ mà không quan tâm đến các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mặc dù vậy, hầu hết người Công giáo đều vui mừng về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Chặng cuối của chuyến đi của Đức Francisco dừng lại ở Singapore, nơi mà cách nay 38 năm, vào năm 1986, Đức Gioan Paulo đệ nhị đã từng đặt chân đến. Giáo Hoàng trông đợi điều gì khi đến thăm Singapore?
Ban tổ chức đã lấy khẩu hiệu hiệp nhất và hy vọng làm chủ đề cho chuyến viếng thăm. Theo báo chí đánh giá, Singapore như cánh cửa vào vùng đất rộng lớn hơn là Trung Quốc, vì Singapore có một cộng đồng người Hoa theo Công giáo đóng vai trò quan trọng cả về chính trị và kinh tế. Singapore còn là một trung tâm tài chính và công nghệ không chỉ của vùng Đông Nam Á mà cả thế giới. Ngày cuối cùng ở Singapore, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ và chúc lành cho những người cao tuổi sống tại St. Joseph House và Villa Francis Home. Sau đó là cuộc gặp gỡ với các giáo sĩ và tu sĩ cao tuổi trước khi có cuộc gặp gỡ khác với giới trẻ. Điều đó như một thông điệp về một xã hội phát triển nhưng không gạt sang bên lề những con người khác, người già, người thiếu phương tiện.
Một chặng đường dài hơn 30.000 cây số qua 4 nước và 2 châu lục, làm thế nào bảo đảm an ninh cho vị giáo hoàng tuổi cao sức yếu?
Đảo quốc Singapore được coi là một trong những quốc gia ổn định nhất về mặt chính trị trên thế giới. Nhưng ngay cả tại đây, tại điểm dừng chân cuối cùng của chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, vẫn có những rủi ro. Mối đe dọa chính không đến từ bên trong thành phố Thịnh Vượng với khoảng 5 triệu dân, mà từ khu vực rộng lớn hơn tại quốc gia láng giềng Malaysia, nơi có phần lớn dân số theo đạo Hồi. Các nhóm chiến binh dự trù tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm này của Giáo Hoàng từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Quốc gia này được cho là có tình trạng tâm lý chống Israel gia tăng trong bối cảnh cuộc chiến tại Gaza. Aruna Gopinath, từng là giáo sư tại đảo quốc phòng Malaysia, đã thẳng thắn nói với Uka News rằng Giáo Hoàng đã chọn sai thời điểm để đến Singapore. Với việc Singapore được coi là ủng hộ Israel, chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chắc chắn sẽ kích động các nhóm ủng hộ Hồi giáo cực đoan. Bà nói cần có sự quan sát toàn diện ở Malaysia. Các chuyên gia khác nhấn mạnh rằng sẽ có một cuộc tấn công đơn độc như ở Indonesia do những cá nhân lấy cảm hứng từ các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo hoặc là Al-Qaeda. Một báo cáo đánh giá mối đe dọa được công bố trong năm nay cho biết rằng mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra, nhưng mối đe dọa khủng bố với Singapore vẫn ở mức cao. Chưa có thể nói gì về việc chuẩn bị cho một chuyến đi dài và lâu của một vị giáo hoàng 87 tuổi có nhiều vấn đề về sức khỏe thì rất phức tạp. Phức tạp không chỉ về vấn đề chi phí cho chuyến đi này, mà còn về mặt an ninh trong tình hình thế giới bất ổn hiện nay. Tuy thế, điều đó có thể cảm nhận được là sự sẵn sàng và lòng hiếu khách của các tín hữu công giáo hay không công giáo và của các nhà lãnh đạo, các tôn giáo và chính phủ ở các nước này. Nhân dịp này, những nước xung quanh như Philippines hay Việt Nam cũng có những nhóm sang tham dự. Hồng Kông đã gửi phái đoàn chính thức hơn 40 người sang Singapore. Điều này mở ra một cánh cửa về một chuyến đi khác của Đức Giáo Hoàng đến các quốc gia mà chưa từng có vị giáo hoàng nào đặt chân đến, đó là Việt Nam và Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, Bỉ.